Hỏi thế nào là Phật? Đáp, tích tâm là Phật, không tâm là đạo. Chỉ không có cái tâm khởi, tâm động niệm, có không ngắn dài tha người năng sở. Tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm. Tâm như hư không, sở dĩ nói chân pháp thân của Phật ví như hư không. Không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. Giả sử trải qua số kiếp như các sông Hằng, tu hành lục độ vạn hạnh, được Phật Bồ Đề cũng không phải cứu cánh. Vì cớ sao? Vì thuộc về nhân duyên tạo tác. Nhân duyên nếu hết trở lại vô thường, sở dĩ nói báo quá không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. Cốt biết tâm mình không ngã không nhân, xưa nay là Phật. Chỗ này là cái chỗ chỉ thẳng mà nghe thật là khó. Hỏi thế nào là Phật? Thì nếu bây giờ hỏi câu đó thì nói sao? Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, giả một hơi, phải không? Như vậy thì chỉ biết ông Phật ở bên ngoài, ông Phật Thích Ca thôi, chứ không phải không biết được ông Phật của mình. Ở đây Ngài nói thẳng, tích tâm là Phật. Thì câu đó, chính ngay tâm mình là Phật, chứ không có cái gì ngoài tâm mà có Phật được. Nhưng mà thêm cái chữ, không tâm là đạo, mâu thuẫn không? Mới tích tâm là Phật, bây giờ không tâm là đạo thì mình có tâm không? Cái câu này là cái câu nhiều người lầm lẫn. Tích tâm là Phật, không tâm là đạo. Thì hai chữ tâm đó thì giá trị khác chỗ nào? Tâm trước và tâm sau nó là một hay là hai? Không phải một đâu. Tâm trước đó là cái tâm chân thật, bất sinh bất diệt của mình, cho nên gọi là tích tâm là Phật. Tâm đó là Phật. Không tâm là đạo, là không cái tâm sinh diệt đó. Tâm sau là cái tâm sinh diệt. Không tâm là đạo. Như vậy thì cái tâm sinh diệt lặng đó là đạo. Còn ngay cái tâm chân thật của mình là Phật. Cho nên những chữ này mà không khéo thì hiểu lầm, dường như có cái mâu thuẫn một bên, mới nó tích tâm là Phật, rồi lại không tâm là đạo, thì làm sao mình hiểu? Như sự thật, tích cái tâm chân thật của mình đó là đạo Phật, còn không cái tâm sinh diệt của mình đó là đạo. Chỉ không có cái tâm, đây, khởi tâm động niệm, có không ngắn dài ta người năng sở, không có tâm đó là đạo đó, phải không? Thì đây là cái câu giải thích rõ. Như vậy thì đạo mình tìm ở đâu? Bây giờ có nhiều người tìm đạo xách gói lên non, lên núi Cấm, lên núi Tà Lơn gì đó lung tung để đi tìm đạo. Như vậy thì đạo phải ở trên núi không? Mà đạo ở đâu? Ở chỗ không tâm nữa. Mà cái chỗ đó Lục Tổ đã nói đó. Đã nói sao? Nghĩa là bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không một vật. Không một vật thì có tâm gì? Đó là cái chỗ đạo. Thấy được cái chỗ đó là thấy đạo. Cho nên Ngũ Tổ mới gọi đến ở trong thách mà giảng Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Như vậy thì không tất cả những cái tâm niệm, tâm niệm gì? Có không ngắn dài ta người năng sở, tức là tâm niệm đối đãi. Ai mà lặng hết cái tâm đối đãi thì người đó thấy đạo. Bây giờ đạo dễ kiếm hay khó tìm? Dễ hay khó? Chỉ cần mình lặng cái tâm đối đãi của mình, phải không? Cái gì mà nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua đó, lặn xuống hết. Thì đạo ngay chỗ đó, không kiếm đâu hết. Khỏi tốn 100 đồng tiền xe, nó đừng có nói là nhiều, phải không? Mà đi đâu, không có ra khỏi một bước mà. Chỉ cần lặn xuống mấy cái tâm đó. Như vậy thì chúng ta gần đạo hay xa đạo? Gần hay xa? Thử nói cái gần xa. Đạo thì rất gần, mà tại vì cái bọn phân chia phải quấy nó che mất, thành không thấy. Không thấy thì thành xa, phải không? Xa vì cái đám phân biệt hơn thua phải quấy nó che nên không thấy. Mà không thấy thì hỏi đâu? Không thấy, xa lơ xa lắc. Còn nếu mà những cái phân biệt hơn thua phải quấy nó lặn hết rồi á, thì đạo ngay trước mắt, khỏi tìm kiếm đâu hết. Như vậy thì chúng ta nói người tu là dễ tu hay là khó tu? Bây giờ quý vị trả lời câu đó tôi nghe cho rõ ràng, ta dễ hay khó. Bởi vì còn thấy cái tâm hơn thua phải quấy thì đạo nó vắng bóng. Tâm hơn thua phải quấy lặn thì đạo hiển tiền. Như vậy đạo không tốn công tìm kiếm, mà cái tâm hơn thua phải quấy đó ai sắp đặt cho mình? Thượng đế sắp hay là ai sắp? Nếu mà bề trên sắp cho mình thì mình chịu thua, không thấy gì làm nổi. Còn cái này hiện đó quyền có ai khởi nghĩ hơn thua phải quấy? Quyền có ai? Quyền của mình. Thì như vậy chuyện đó là chuyện nắm trong tay rồi, phải không? Mình có quyền khởi, rồi mình cũng có quyền bỏ, thì cái đó quyền của mình. Mà cái gì quyền của mình thì việc đó là việc trong tầm tay. Mình ơi, việc trong tầm tay thì khó hay dễ? Việc trong tầm tay mà nó khó thì chuyện vô lý, phải không? Nhưng mà nó dễ thì sao? Dễ mà bỏ không được. Như vậy thì quý vị mới thấy cũng là dễ mà cũng là khó. Ai mà một phen buông là buông được tất cả thì rất là dễ. Còn ai mà nửa buông nửa nắm thì chắc suốt đời không thấy, phải không? Đó là cái vấn đề không phải khó mà cũng không phải dễ. Cho nên với cái người tu phải có can đảm, một buông thì tất cả đều buông, thì người đó mới đi thõng tay vào chợ được. Còn người nào vừa buông rồi tiếc nắm lại, vừa buông rồi tiếc nắm lại, thì chắc suốt đời không đi ra khỏi cái nhà. Nói vậy để thấy cái chuyện này nó đơn giản mà rất là khó khăn.